Ngô Tảo niên lai tích học vấn, Việt Tần thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, nhập hải toán xa tự đề khốn. Khước bị Như Lai khổ ha cách, sổ tha trân bửu hữu hà ích, tòng lai tấn đắng giác hư hành, đa niên uổng tác không cần khách. Đề chữ Hán mà các vị biết dịch ra là gì? Nói rằng đó là ta sớm bao năm chuyên học vấn, từng viết sớ sao tìm kinh luận, phân biệt tánh tướng hay là danh tướng mãi không thôi, vào biển đếm cát tự chúc hận. Tức là mình bữa nay thì thu cái này, mai chạy cái kia, kể cả kiến thức, kể cả tri kiến, tưởng đâu là của mình đó, đem vào trong cái tâm mà gọi là chân tâm của mình đó, nhưng mà rốt cuộc những cái đó nó tạo thành cái tri kiến thức, tức là che mờ cái chân tánh của mình. Vì vậy cho nên khi mà Ngài thấy được điều đó, Ngài nói rằng đó là quả đáng bị Như Lai quở trách. Mình là người đáng bị Như Lai, tức là Đức Phật quở trách mình. Tại vì sao vậy? Bởi vì nữa là châu báu nhà người đâu có gì, coi như là của người ta mình làm trong ngân hàng vậy, mỗi ngày mình đếm quá trời tiền, nhưng mà rốt cuộc mình trở về cũng tay trắng thôi. Gọi là đếm bò nhà người hay đếm tiền của ngân hàng vậy đó, tức là đáng bị Như Lai quở trách, bởi vì cái đó nó không có lợi gì cho chúng ta cả. Rồi Ngài mới kết luận rằng lâu nay đắng đót rõ công xuân uổng bấy lâu, làm phân tổng kết. Tức là lâu nay mình đắng đót đủ thứ, lâu nay nghĩa là mình làm ra mọi thứ tướng trạng, nào là làm nghĩa là quy y, rồi nào là cái bằng đi chùa, rồi nào là làm Phật tử, nào là ăn chay, rồi niệm Phật, đủ thứ mình làm, nghĩa là coi như ai cũng biết mình là cái người nghĩa là tu hành ghê gớm lắm. Nhưng mà Ngài nói rằng uổng bấy lâu làm phân tổng không cần kết, tức là lâu nay dù mình có học thuộc bao nhiêu kinh luận, mình phân biệt đủ thứ tất cả các pháp, nhưng mà cái mình gọi là nhiễm tâm đó mình vẫn giữ trong lòng, thì coi như chỉ là uổng công của mình. Câu nói của Ngài nó rất là mình gọi là cái bằng rất là chua xót, nhưng mà rất là mạnh, giống như một cái vị thuốc để cho mình hiểu rằng chúng ta không có an trú ở trên cái hình thức được, và chúng ta cũng không có an trú trên cái bộ vỏ được, mà chúng ta phải kiểm soát lại. Tức là ở trong cái bài kinh này Đức Phật nói rằng kiểm soát được là những cái phần nhiễm này nó có tồn tại trong tâm mình hay không. Và khi nói điều đó, Đức Phật cũng xác minh cho các Phật tử biết rằng nữa là ở thế giới này chỗ nào nó cũng vậy hết trơn, chỗ nào nó cũng có những cái đó, mà các Phật tử đừng có đòi hỏi nói rằng tại sao ở đây mà còn cái gì vậy. Mình cứ nghĩ rằng tại sao là chỗ này mà nó là như vậy, tại sao có chuyện đó xảy ra, và tại sao. Thì Đức Phật Ngài muốn nói chúng ta rằng nữa là trong 21 cái pháp mà gọi là bất tịnh đó, nó vẫn tồn tại, nhưng mà người nào không chấp thủ, người nào không bảo vệ, người nào không kiên cố và giữ nó, thì người đó sẽ đi đến thiện thứ an lành. Nó đơn giản vậy thôi. Đơn giản có nghĩa là những cái ác pháp thế gian này đó có, chứ không phải là không có. Nhưng mà nhiễm hay không á là do mình. Và nếu mà mình có dụng công, mà mình có thấy được, mình có sợ, mình có xa tránh á, thì lúc đó mình mới nghĩa là ở trong thế giới này mà mình giữ được cái mình gọi là chân tâm thường trụ. Cho nên các vị thấy mình đi ngang qua casino, nó đâu có kêu mình vô đâu. Đâu kêu mình vô đây ngồi đánh hay là nghe cốc cốc đâu. Mình không có, nó không kêu mình. Nhưng mà tại mình muốn, tại mình tìm nó, rồi khi mình tìm nó được rồi mình nghe mình mê. Bữa nào mà không nghe lóc cốc mình ngủ không được. Cái rắc rối là cái chỗ đó. Tức là khi ta gọi là vào con đường của ma lực của nó rồi, nó sẽ lôi mình. Thì nếu mà con đường của mình đi thẳng á, thì nó sẽ không lôi mình được. Ý ở đây Đức Phật muốn nói rằng thế giới này nó có đủ tất cả sân, cái bằng sơn hà vạn tượng, xâm la, cái gì cũng có cả. Cho nên cái chỗ này chúng ta mới quay lại cái đoạn đầu, chúng ta muốn nói rằng cái từ mà ái ở đây là không phải là không có, không phải là vào trong chùa là người ta không có ái nữa. Cái người mà đã nói rằng đi tu rồi là cái bằng là ông Phật là khúc gỗ, không phải vậy. Đức Phật không có nói vậy. Mà Đức Phật muốn nói chúng ta rằng cho dù rằng khi chúng ta ở trong thế giới này, chúng ta phải phân biệt được rằng cái nào làm cho chúng ta lụy về nó và khổ về nó. Cho nên phải xa tránh chỗ đó. Cái mà Đức Phật muốn nói rằng cái tâm của chúng ta có sáng hay không sáng là do cái trần này nó nhiễm nhiều hay không nhiễm. Nếu mà chúng ta đã nghĩa là luôn luôn giữ và làm cho trần không được, không che lấp cái tâm chúng ta, thì chúng ta giống như một miếng vải chưa từng được mặc, tức là trong trắng như vậy. Đó là cái ý chính của cái bài kinh gọi là Thủy Tịnh Phạm Trí này. Tại vì khi mà Đức Phật nói về cái đó xong đó, thì Đức Phật nói rằng nghĩa là nếu mà giống như một cái áo trắng sạch của một cái loại vải dệt ở xứ Ba La Nại này đó, mà đưa cho người thợ giặt á, thì người thợ giặt đó bây giờ nghĩa là không cần dùng tro nữa, không cần dùng xà bông, không cần gì, thấy vô nước là quay đã rồi bỏ ra rồi nó vẫn trắng. Tại vì sao vậy? Lý gì? Dù rằng giải làm ở thế giới này nó vẫn không có bị nhiễm. Ý Ngài muốn nói vậy. Và do đó cho nên Ngài nói rằng đó là nếu ai biết được tà kiến, đây là cái chỗ, cái câu mà quan trọng nhất của bài kinh. Ngài nói rằng nếu ai biết được tà kiến là ô uế của tâm,
Có nghĩa là thì sau khi biết liền đoạn trừ. Nghĩa là các Phật tử quan trọng nhất ở đây là sau khi mình biết được, nữa là sân giận là ô uế của tâm, nghi ngờ là ô uế của tâm, vô tàm là ô uế của tâm, vô quý là ô uế của tâm, ham muốn là ô uế của tâm. Tất cả cái gì mà thuộc về ô uế của tâm mà mình thấy được, mình biết được á, thì lúc đó mình liền đoạn trừ. Như vậy cái tâm của chúng ta nó vẫn hoàn toàn trong trắng và không bị ô nhiễm. Đó là cái định nghĩa của Đức Phật nói. Cái điểm mà mấu chốt ở đây, cái mà Đức Phật nói rằng khi các Phật tử đã thấy được từ cái chỗ những cái vật mà làm ô uế cái tâm của mình đó, gồm có 21 thứ này đó, thì người đó mới đoạn trừ được. Sau đó đem một cái tâm của vị ấy đó, đi đôi với từ, đi đôi với bi, đi đôi với hỷ, đi đôi với xả. Có nghĩa là đem cái tâm mà thấy biết được không bị ô nhiễm bởi các phiền não đó, biến mạng khắp thập phương. Cho nên Đức Phật ngài đâu có nói cái việc mà nói rằng đó là khi Như Lai thành Phật rồi, Như Lai nói rằng ta từ bỏ thương yêu, không thương ai nữa trơn, ai chết ráng chịu. Thì vậy ngài đâu có trở lại với ta bà này, và ngài cũng đâu có từ rừng sâu mà ngài trở lại để độ cho cha mình, cho vợ của mình, cho con của mình và cho tất cả mọi chúng sanh. Ngài đâu có trở lại. Tức là trong lòng của ngài nữa là vì thương chúng sanh mà phải từ bỏ cái hạnh phúc cá nhân của mình để tìm được đạo. Rồi bây giờ cũng vì thương chúng sanh mà trở lại thế giới này để mà độ chúng sanh. Và tất cả các Bồ Tát trở lại thế giới này chỉ mục đích duy nhất là vì thương chúng sanh còn đang khổ đau mà trở lại. Cho nên chỗ này chúng ta mới thấy rằng ngài mới nói rằng là đem cái tâm mà thấy được những cái ô nhiễm đó đoạn trừ rồi ạ, mới đem cái tâm này đi đôi với từ, đi đôi với bi, đi đôi với hỷ, đi đôi với xả. Cho nên nếu cái người Phật tử nào mà tu hành với cái tâm đó mà vì thương mọi người vì từ, vì thương mọi người vì bi, vì thương mọi người vì hỷ, vì thương mọi người vì xả, đem bốn cái vô lượng tâm đó an trú cái tâm này, thì như vậy chúng ta có thể đi trong thế gian này mà không bị khổ đau. Đó là cái phần mình gọi là chủ yếu của bài kinh. Bây giờ cái ông Phạm Chí này á, tức là cái ông Bà La Môn này mà ông nói rằng là ngài nói rằng này Phạm Chí, đó là phương pháp gội rửa nội tâm chứ không phải là gội rửa ngoại thân. Tức là cái phương pháp làm thế nào để gội rửa nội tâm của mình chứ không phải là ngoại thân. Thì bây giờ ông Phạm Chí này nói rằng thưa Cù Đàm, ở đây ngài hãy cùng tôi đi đến cái sông tên là sông Đa Thủy tắm rửa. Thì Phật hỏi rằng này Phạm Chí, nếu đến tắm rửa nơi sông Đa Thủy thì sẽ được những gì? Ông trả lời rằng thưa Cù Đàm, nước sông Đa Thủy là dấu hiệu của trái tịnh thế gian, đó là dấu hiệu của độ thoát, là dấu hiệu của phước đức. Nếu ai đến tắm rửa nơi sông Đa Thủy thì sẽ trừ hết tất cả các tội lỗi ác bước. Đó là như quan điểm mà khi nãy thầy nói, tức là cho đến bây giờ Ấn Độ mỗi năm các vị biết không, đến cái tháng mà người ta đi tắm là trên 200.000 người xuống một dòng sông. Tắm xong rồi họ lấy nước họ đem về, nữa là họ uống để nữa là họ trị bệnh, họ uống để họ trừ các tội ác. Mà các vị biết là cỡ 200.000 người mà xuống một dòng sông là bao nhiêu đồ bất tịnh không, bao nhiêu cái mà mình gọi là nhiễm ô không, mà người Ấn Độ vẫn tin về. Cho nên Đức Phật mới nói, ông này ổng rủ Đức Phật đi xuống cái sông đó để tắm. Rồi á, Đức Phật mới nói rằng, ngài mới nói bài kệ cho ông Phạm Chí nghe: Diệu hảo thủ Phạm Chí, nếu vào sông Đa Thủy là trò chơi kẻ ngu, không thể sạch nghiệp dữ. Ngài nói rằng xuống cái sông mà tắm là giống như trò chơi của kẻ ngu, không có trừ hết nghiệp dữ. Hảo thủ đến sông chi, sông ấy có nghĩa gì? Người tạo nghiệp bất thiện, nước trong nào ít chi. Tức là nếu mình đã tạo nghiệp bất thiện rồi đó, mình xuống một cái dòng sông dù cho trong đi nữa cũng không có lợi ích gì hết. Không có dòng sông nào tẩy sạch sửa sạch cái tội lỗi của con người. Cho nên ngài mới nói rằng người tịnh, người tịnh tức là người mà thanh tịnh không ô uế, người tịnh thường thiết giới, người tịnh nghiệp trắng trong, thường được hạnh thanh tịnh. Như ông không sát sanh, cũng không hay trộm cắp, chân thật không nói dối, thường chánh niệm chánh trí. Phạm Chí học như vậy, tất cả chúng sanh an. Phạm Chí về nhà chi, suối nhà đâu sạch trong. Phạm Chí ông nên học dùng thiện pháp tẩy sạch, cần gì nước bẩn kia, chỉ trừ dơ thân thể. Tức là cái bài kệ này kết thúc vậy đó. Cần gì mình phải đi ra cái dòng sông tắm, gọi là nó trừ cái thân của mình. Mà khi đã tâm mình đã thanh tịnh rồi đó, thì tất cả các cái nhiễm nó không có nữa. Và Phạm Chí bạch Phật rằng tôi cũng nghĩ như vậy, dùng thiện pháp tẩy sạch, cần gì nước dơ kia. Phạm Chí nghe Phật dạy trong lòng rất hoan hỷ, tức thì lại chân Phật quy y Phật Pháp Tăng. Là kết thúc bài kinh. Thậm chí bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đã biết, bạch Thiện Thệ, con đã hiểu, con nay tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy chúng tỳ kheo, ngưỡng mong Thế Tôn cho con làm Ư Bà Tắc, bắt đầu từ ngày nay trọn đời tự quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Phạm Chí Hảo Thủ, Thủy Tịnh và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đó là cái phần mà phần chánh văn. Thì các vị thấy rằng nữa là chúng ta đã hết cái phần thứ nhất của cái bài kinh. Nghĩa là phần chánh văn của bài kinh là muốn nói lên để cho các Phật tử thấy rằng ở thế giới này đó là nó có đầy đủ cả 21 cái pháp bất tịnh có thể làm ô nhiễm, làm cho cái tâm của chúng ta bị đen tối. Nhưng mà cái mà Đức Phật muốn nói đây á, tức là mỗi người đều có một cái chân tâm thanh tịnh, có một tri kiến Phật. Cho dù là chúng ta đang mang tướng thân chúng sanh, cho nên ngài triệu chị trong đó rằng con chó có Phật tánh. Tại vì sao vậy? Tại vì biết lỗi, biết tội mà vẫn cứ đi vào, cho nên vì vậy mà mang thân chó. Cho nên chúng ta cũng có tri kiến Phật, nhưng mà tại vì ham, tại vì muốn, tại vì nghĩa là đánh hơi được, tại vì cảm xúc được, tại vì rờ mó được, tại vì nghe ngóng được, tất cả nghĩa là thấy, nghe, hiểu biết rờ nếm đó, nó tạo thành cái ham muốn của chúng ta, mà cái đó nó làm ô nhiễm cái tâm của chúng ta, cho nên chúng ta làm chúng sanh. Bởi vậy các vị thấy không? Nói như vậy để các vị thấy rằng ngay cả khi mà chúng ta tu hành đó, là những cái mà chúng ta diệt trừ nó rất khó là như vậy. Nó không phải ở bên ngoài, nó không phải ở hình thức, mà ở trong cái nội tâm mà chúng ta có thể thấy được cái phần đó. Phải kể các vị nghe một câu chuyện của Ấn Độ, để rồi chúng ta mới thấy rằng đó là không có gì có thể thấy được bên ngoài mà mình có thể phán đoán được, có thể xác định được và có thể nói là đó là A hay là B. Thì câu chuyện kể rằng là có một cái ông người Bà La Môn, tức là mình ở Ấn Độ gọi là Bà La Môn, tức là những người đó mà theo Hindu á. Thì bây giờ cái ông này đó, ông làm cái nghề lái buôn, tức là buôn bán đồ, buôn bán bất động sản, buôn bán cho vua luôn, cho nên ông có rất là nhiều uy tín. Và khi ông có nhiều uy tín, ông tên là cái bằng Đăng Tila, ông có nhiều uy tín. Ông Đăng Tila này ông có rất là nhiều uy tín, quan hệ vua chúa, cho nên ông được vua cho ông dễ dàng đi ra vô trong cung điện. Thì khi mà ông dễ dàng ra vô trong cung điện rồi đó, một hôm nọ ông mới làm đám cưới cho con ông. Ông mời hết bà con thân thích tới ăn. Rồi sau khi đãi hết bà con thân thích rồi, ông mới mời hết những người ở trong cung vua đó, trong đó có vua chúa, đến để là ăn tiệc để mừng cái lễ đám cưới con ông. Thì các vị biết đó là ở trong cung vua đó có một cái người tên là cái bằng Gorampa. Ông này đó, ông chẳng có ra gì hết, ông chỉ làm một cái nghề duy nhất là bần tiện là gì? Là quét dọn lao phòng ở cho vua thôi. Tức là cái bằng cái người mình giống như mình gọi là cái người linh ấp bây giờ, tức là đi lao chọn vậy thôi chứ không làm gì ta. Thì ông cũng được mời đi đến để dự cái lễ đám cưới đó. Thì khi ông này mà đi đến dự lễ đám cưới đó, ông mới ngồi cái ghế ngang hàng với những cái gọi là thái sư, là thầy của vua và một số bạn cao cấp. Thì bây giờ cái ông mà gọi là ông lái buôn này, tức là cái ông làm tổng trấn cái này đó, ông mới thấy ông này ngồi vậy là sai phép, ngồi vậy là không biết chỗ. Cho nên mới nắm cái cổ ông này xuống và đuổi ra khỏi cái đám cưới đó. Nó về đi, ông là cái người không có biết điều. Chỗ này không phải là chỗ của ông ngồi. Ông định về. Ông về mà ông giận lắm. Giận ông nói rằng đó là cái ông này là ỷ mình quen biết với vua, ỷ mình được vua trọng dụng, ỷ mình nữa là được vua cho ra vô tự do, mà dám tống cổ ta, dám làm cho ta nghĩa là phải bị đau khổ vậy. Cho nên nữa là ông sân giận. Và do ông sân giận vậy là các vị biết không, ông ngày đêm tức giận hận thù. Cho nên người ông là ngày càng ốm yếu, càng bệnh hoạn.